Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay thứ tư, mùng 2 tháng 2, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Coro Unum Đồng Tâm, và ông Marco Bertotto, Giám đốc Tổ chức Phi Chính quyền Hành động về chuyến viếng thăm Haiti nhân tưởng niệm một năm động đất. Và chương trình sẽ được tiếp nối với một gương chứng nhân do Kim Loan trình bày chứng từ ân gọi của cha Johannes Kaufmann, người Đức, dòng Salesian Don Bosco. Và sau cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài tâm tình tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp xuân mới. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt đọc tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi bằng cách vun trồng đời sống thiêng liêng, làm chứng tá và tạo điều kiện thuận tiện cho ơn gọi. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong sứ điệp gửi các tham dự viên hội nghị quốc tế kỳ 2 về ơn gọi tại Mỹ Châu Latin, đang tiến hành tại giáo phận Cartago bên Costa Rica, từ ngày 31 tháng Giêng đến mùng 5 tháng 2 tới đây, với chủ đề Thưa Thầy, vâng lời Thầy, con xin thả lưới. Hội nghị do phân bộ ơn gọi và thừa tác vụ thuộc Liên hội đồng Giám mục Mỹ Châu Latin, gọi tắt là CELAM, triệu tập, với mục đích củng cố nền văn hóa ơn gọi, để các tín hữu công giáo chu toàn ơn gọi làm môn đệ và thừa sai của Chúa Kitô tại đại lục này. Tham dự hội nghị có đông đảo các giám mục và các vị giám đốc ơn gọi tại các nước thuộc Mỹ Châu Latin. Trong sứ điệp Đức Thánh Cha viết, kinh nghiệm dạy chúng ta rằng tại nơi nào có kế hoạch tốt và kiên trì thực thi mục vụ ơn gọi, thì ơn gọi không thiếu. Thiên Chúa vẫn quảng đại và việc dấn thân mục vụ ơn gọi trong tất cả các giáo hội địa phương cũng phải quảng đại như vậy. Tuy nhiên, Đức Thánh Cha cũng đề cao tầm quan trọng của đời sống thiêng liêng và khẳng định rằng ơn gọi không phải là kết quả của dự phóng phàm nhân nào hoặc của một chiến lược tổ chức khéo léo. Trong thực tại sâu xa nhất, ơn gọi là một hồng ân của Thiên Chúa, một sáng kiến huyền nhiệm và khôn tả của Thiên Chúa. Ngài đi vào cuộc sống của con người, thu hút họ bằng vẻ đẹp tình thương của Ngài và khơi dậy sự hiến thân trọn vẹn và chung kết cho tình thương của Chúa.
Đức Thánh Cha viết thêm rằng cần phải cống hiến cho các thế hệ trẻ cơ may mở rộng tâm hồn họ đối với một thực tại cao cả hơn, đó là Chúa Kitô, đấng duy nhất có thể mang lại ý nghĩa và sự sung mãn cho cuộc sống. Chúng ta cần vượt thắng sự tự mãn và khiêm tốn đến cùng Chúa, cầu xin Ngài tiếp tục kêu gọi nhiều người. Nhưng đồng thời việc củng cố đời sống thiêng liêng của chúng ta phải dẫn tới sự đồng hóa ngày càng sâu đậm hơn với Thánh Ý Chúa, làm chứng tá trong sáng hơn về niềm tin, cậy, mến. Đức Thánh Cha không quên đề cao tầm quan trọng hàng đầu của chứng tá bản thân và cộng đoàn về cuộc sống bạn hữu và thân mật với Chúa Kitô, hoàn toàn vui vẻ hiến thân cho Thiên Chúa. Ngài viết, chứng tá trung thành và vui tươi về ơn gọi của mình đã và đang là phương thế tốt nhất để khơi dậy nơi bao nhiêu người trẻ ước muốn bước theo Chúa Kitô. Hội nghị tại Costa Rica của các giáo hội trong Mỹ Latin về ơn gọi đang nhắm làm nổi bật một số khía cạnh chính yếu trong thực tại hiện nay để đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi. Hướng dẫn hoạt động tại hội nghị là văn kiện chung kết của Đại hội các giám mục toàn Mỹ Châu Latin, nhóm tại Aparecida, Brazil, nói về công tác của giáo hội nhắm cổ võ ơn gọi. Văn kiện có đoạn khẳng định rằng, việc mục vụ ơn gọi là trách nhiệm của toàn thể dân Chúa, bắt đầu từ trong gia đình và tiếp tục trong cộng đoàn Kitô. Việc mục vụ ấy phải hướng tới các trẻ em và đặc biệt là người trẻ, giúp họ khám phá ý nghĩa cuộc sống và dự phóng của Thiên Chúa đối với mỗi người, tháp tùng các em trong tiến trình phân định ơn gọi. việc mục vụ ơn gọi được hội nhập hoàn toàn trong khuôn khổ việc mục vụ bình thường và là thành phần của việc mục vụ chung, vững chắc trong các gia đình, giáo xứ, trong các trường công giáo và các tổ chức của giáo hội, cần tăng cường bằng nhiều cách thức khác nhau việc cầu nguyện cho ơn gọi. Ơn gọi là hồng ân của Thiên Chúa, vì thế trong mỗi giáo phận không thể thiếu những chương trình cầu nguyện xin Chúa là chủ mùa gặt, sai nhiều thợ đến làm việc trong mùa gặt của Ngài.
Vatican, Đức Hồng Y Jean-Louis Torang, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn, cho biết hội đồng do Ngài hướng dẫn vẫn tiếp tục cố gắng thăng tiến cuộc đối thoại giữa Kitô và Hồi giáo, mặc dù các học giả Hồi giáo Ai Cập ngưng các cuộc đối thoại với Tòa Thánh. Hôm 20 tháng Giêng vừa qua, Viện trưởng Đại học Al-Aqsa ở Cairo là cơ sở giáo dục và nghiên cứu uy tín nhất của Hồi giáo Sunnit, cùng với các thành viên Học viện Nghiên cứu Hồi giáo tuyên bố ngưng đối thoại vô thời hạn với Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn để phản đối lời tuyên bố của Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 về bạo lực chống các tín hữu Kitô tại Ai Cập và kêu gọi bảo vệ các nhóm tôn giáo thiểu số tại nước này. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh, ngày 29 tháng Giêng, Đức Hồng Y Tô Răng nói rằng cuộc tẩy chay từ phía Hồi giáo là điều có thể giải quyết được, và Ngài vẫn chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ với các học giả Hồi giáo tại Cairo trong tháng 2 này. Đức Hồng Y cũng tiết lộ rằng Ngài đang cố gắng tìm hiểu xem điều gì thúc đẩy các học giả ở Cairo quyết định ngưng đối thoại như thế. Theo Đức Hồng Y, việc đọc kỹ lưỡng những nhận xét của Đức Thánh Cha có thể giúp giải tỏa mọi hiểu lầm. Đức Hồng Y Tô Rang nói, nếu chúng ta muốn tiến bước trong cuộc đối thoại thì trước tiên cần phải tìm thời giờ ngồi xuống, nói chuyện trực diện với nhau, chứ không phải qua báo chí. Trong thế giới bấp bênh ngày nay có quá nhiều bức tường chia cách dân chúng về thể lý và tinh thần, vì thế tôi thấy hơn bao giờ hết các tôn giáo cần cùng nhau thăng tiến tình thương và hòa bình, mặc dù có những dị biệt.
Roma, linh mục Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cho biết các vị lãnh đạo công giáo đang quan tâm theo dõi tình hình chính trị tại Ai Cập, vừa hy vọng có cuộc cải tổ, vừa lo âu về tiềm năng bạo lực tại đây. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 30 tháng Giêng vừa qua, cha Pizzaballa nhận xét rằng bạo lực lan rộng làm suy yếu chế độ cai trị từ 30 năm nay của Tổng thống Hosni Mubarak và xảy đến như một điều ngạc nhiên đối với các tín hữu công giáo ở Trung Đông. Cha nói, cách đây vài tháng, không ai trong chúng tôi nghĩ rằng tình thế có thể diễn tiến mau lẹ như vậy. Điều này có nghĩa là có những trào lưu, nhất là trong thế giới Ả Rập, nay đã tìm được sự biểu lộ hữu hình. Điều này chắc chắn là một dấu chỉ tích cực, nhưng cũng đáng lo âu, vì chúng ta không biết nó sẽ chấm dứt ra sao. Chúng tôi hy vọng bạo lực và máu đổ sẽ ở mức độ thấp nhất. Cha Pizzaballa hy vọng sự tôn trọng các nhóm tôn giáo thiểu số vẫn được duy trì tại Ai Cập, mặc dù trong số những thành phần chống đối Tổng thống Mubarak có cả những nhóm Hồi giáo cực đoan cạnh các nhóm ôn hòa. Và người ta không rõ ai sẽ lên nắm quyền nếu Tổng thống Mubarak từ chức. Linh mục Francesco Giannini, giáo sư tại Học viện Giáo hoàng Nghiên cứu Ả Rập và Hồi giáo ở Roma, nhận định rằng tình trạng tại Ai Cập phản ánh sự suy yếu quyền lực chính trị của các vị lãnh đạo Ả Rập đã cai trị như vua chúa, nhưng họ đang bị đe dọa vì những thách đố do sự hoàn cầu hóa tạo nên.
Jerusalem, trong những ngày này, từ 31 tháng Giêng đến mùng 7 tháng 2, Hội đồng Giám mục năm nước Bắc Âu đang nhóm họp tại Jerusalem. Ngoài việc cứu xét các vấn đề chung của giáo hội tại Bắc Âu, 6 giám mục còn thực hiện một cuộc hành hương tại các nơi thánh và liên đới với Cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa trong nỗ lực thăng tiến đối thoại, xây dựng công lý, hòa bình, sự sống chung đa chủng tộc và tôn giáo. Các giám mục Bắc Âu gồm các nước Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Đan Mạch và Iceland thảo luận về các biện pháp chung nhắm chống lại nạn lạm dụng trẻ vị thành niên và soạn thảo một tập chỉ nam duy nhất để áp dụng trong toàn lãnh thổ của Hội đồng Giám mục Bắc Âu. Các giám mục cũng quan tâm đến căn tính và các nguyên tắc đào tạo tại chủng viện công giáo để đề ra một đường hướng chỉ đạo trong lĩnh vực này và thảo luận về lập trường của giáo hội công giáo đối với hôn nhân đồng phái. Đây cũng là đề tài của một thư chung sẽ được các giám mục Bắc Âu công bố. Trong khóa họp, Đức cha Lars Anders Arbelius, giám mục giáo phận Stockholm, Thụy Điển, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Bắc Âu, tường trình về kết quả cuộc gặp gỡ giữa các giám mục Phi Châu và Âu Châu diễn ra hồi tháng 11 năm ngoái tại thành phố Abidjan bên Côte d'Ivoire về đề tài truyền giáo cho dân ngoại.
Aachen, Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom, Budapest, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hungary, kêu gọi các tín hữu Kitô hãy bảo vệ căn tính Kitô của Âu Châu. Trong bài giảng thánh lễ Chúa Nhật 30 tháng Giêng vừa qua tại nhà thờ chính tòa giáo phận Aachen, bên Đức, nhân lễ kính thánh Carlo Đại Đế, Đức Hồng Y Erder cũng là chủ tịch Liên hội đồng giám mục Âu Châu, nhắc lại lời Đức Giáo Hoàng John Paul II nói rằng, trong gần 20 thế kỷ, Kitô giáo đã góp phần hình thành vũ trụ quan và nhân sinh quan vẫn còn thời sự ngày nay vượt lên trên mọi yếu đuối và rạn nứt. Về lịch sử Thánh Carlo Đại Đế, Đức Hồng Y Erder nhắc đến truyền thống có từ nhiều thế kỷ. Theo đó, các luật lệ tại Âu Châu đều bắt đầu bằng sự tham chiếu Thiên Chúa. Điều đó nói lên rằng luật pháp không dựa trên quyền thống trị, nhưng trước tiên nó nói lên lập trường đặt xã hội loài người trong tương quan với vũ trụ và thế giới siêu nhiên và toàn thể các hữu thể. Tuy rằng con người ngày nay không còn sống trong thế giới biểu tượng thời Trung Cổ và sự thống trị của các ý thức hệ, nhưng một điều vẫn còn rất thời sự ngày nay, đó là toàn thể cuộc nhân sinh không phải tùy thuộc những lợi lộc riêng tư và ước muốn độc đoán của cá nhân, cần phải nhìn nhận sự sáng tạo và đấng tạo hóa. Đồng tế với Đức Hồng Y Erder có Đức Giám mục Giáo phận sở tại Heinrich Mussinghoff và các linh mục thuộc kinh sĩ đoàn nhà thờ chính tòa Aachen. Mỗi năm giáo phận này đều mừng kỷ niệm vị thánh của mình là Carlo Đại Đế, người đã đặt viên đá đầu tiên vào năm 800 để xây nhà thờ chính tòa địa phương và tại đây cũng có mộ của ngài. Carlo Đại Đế được phong thánh vào năm 1165 và giáo phận kính thánh nhân vào ngày 28 tháng Giêng.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Vatican, sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, và ông Marco Bertotto, Giám đốc Tổ chức Phi Chính quyền Hành động, về chuyến viếng thăm Haiti nhân tưởng niệm một năm động đất. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, cách đây một năm, ngày 12 tháng Giêng năm 2010, Haiti đã bị một trận động đất lớn mạnh tới 7,5 độ theo thước Richter tàn phá. Chiều hôm sau, Đức Tổng Giám mục Bernardino Aussa, sứ thần tòa thánh, cho biết thủ đô Port-au-Prince đã bị tàn phá hoàn toàn, nhà thờ chính tòa, dinh tổng thống và rất nhiều nhà cửa dinh thự khác trong thủ đô, trong đó có các nhà thờ, các trường học, nhà thương đều bị sập hay hư hại nặng. Đức Tổng Giám mục Port-au-Prince Sergio và hàng trăm chủng sinh và linh mục cũng bị chết dưới các đống gạch vụn. Theo ước lượng của chính quyền đã có 230.000 người thiệt mạng, nhưng có lẽ số người chết lên tới 300.000. Một năm sau trận động đất, gần 2/3 các đổ nát vẫn còn y nguyên chưa được dọn dẹp vì thiếu các phương tiện và nhân viên. Ngoài ra, người dân Haiti còn phải đối phó với nhiều vấn đề khác, trong đó có bệnh dịch tả lan tràn, khiến cho gần 4.000 người chết từ vài tháng qua. Nhân dịp kỷ niệm đau thương này của dân nước Haiti, trong các ngày từ mùng 10 đến 13 tháng Giêng vừa qua, Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Cor Unum Đồng Tâm, đã lên đường viếng thăm Haiti, đem theo sứ điệp của Đức Thánh Cha Biển Đức 16. Đức Hồng Y và Linh Mục Phó Tổng Thư ký Hội đồng cũng đem theo ngân khoản 1.200.000 Mỹ Kim của Đức Thánh Cha, trong đó có 800.000 Mỹ Kim dành cho việc tái thiết các trường học và 400.000 Mỹ Kim để tái thiết các thánh đường. Trong các ngày lưu lại tại Haiti, Đức Hồng Y Sara đã viếng thăm các cơ sở của giáo hội, các dòng tu và các trung tâm tạm trú Par Akra, và đã cử hành thánh lễ cho tín hữu tại đây. Ngày 12 tháng Giêng, Đức Hồng Y đã gặp Tổng thống René Préval. và thứ Tư 12 tháng Giêng Đức Hồng Y đã chủ sự thánh lễ cầu nguyện cho dân nước Haiti nhân kỷ niệm một năm động đất. Trong thánh lễ, Ngài đã công bố sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho nhân dân Haiti.
Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 bày tỏ tình liên đới trong kinh nguyện với dân nước Haiti và viết như sau: Tôi cũng muốn gửi đến anh chị em một lời hy vọng trong hoàn cảnh đặc biệt khó khăn hiện nay. Thật vậy, bây giờ là lúc tái thiết, không những các cơ cấu vật chất, nhưng nhất là sự sống chung dân sự, xã hội và tôn giáo. Tôi cầu chúc nhân dân Haiti là những người nắm giữ vai chính trong lịch sử hiện tại và tương lai của mình, và cũng hy vọng nơi sự trợ giúp của quốc tế. Sự trợ giúp này đã có những dấu hiệu quảng đại qua những viện trợ kinh tế và những người thiện nguyện đến từ tất cả các nước. Đức Hồng Y Sara cũng đã gặp gỡ các giám mục, linh mục và các chủng sinh, cũng như các vị đặc trách các tổ chức từ thiện, người thiện nguyện và tổ chức Caritas. Haiti rộng 27.000 cây số vuông, cách Cuba khoảng 80 cây số và có hơn 9 triệu dân, đa số theo Công giáo. Giáo hội Công giáo có 7.040.000 tín hữu, sống trong 10 giáo phận. Cho tới trước khi xảy ra trận động đất, nhân lực của giáo hội gồm 18 giám mục, 485 linh mục triều, 306 linh mục dòng, 332 tu huynh, 1.851 nữ tu và 421 đại chúng sinh. Giáo hội điều khiển 26 nhà thương, 213 trạm xá y tế, 4 trung tâm phong cùi, 23 nhà dưỡng lão và 39 viện mồ côi. Một số nhân lực nói trên đã bị thiệt mạng trong trận động đất và đã có rất nhiều nhà thờ và cơ sở của giáo hội bị phá hủy hoàn toàn. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn một số nhận định của Đức Hồng Y Robert Sara về chuyến viếng thăm này. Thưa Đức Hồng Y, chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y và sứ điệp Đức Thánh Cha gửi cho nhân dân nước Haiti mà Đức Hồng Y đã công bố trong thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân trong thủ đô Port-au-Prince nói lên lòng ưu ái và sự chú ý của Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đối với dân nước Haiti, có đúng thế không?
Vâng, Đức Thánh Cha đã thực sự rất gần gũi với nhân dân Haiti. Chuyến viếng thăm của tôi đã đánh động người dân nước này rất nhiều, vì họ cảm thấy sự gần gũi của Đức Thánh Cha và nhận ra rằng người đặc biệt chú ý tới việc tái thiết con người. Tôi rất hài lòng vì trong chuyến viếng thăm này, tôi đã có thể gặp gỡ vài tổ chức đang trợ giúp giáo hội và dân chúng tại Haiti. Tôi trông thấy tình liên đới và sự hiệp thông lớn lao không phải chỉ của giáo hội Công giáo mà thôi, vì có biết bao nhiêu người tới Haiti để trợ giúp dân chúng. Đó là một dân tộc có lẽ đáng được hưởng một sự tổ chức tốt hơn và một chính quyền mạnh hơn, nhưng sự việc lại như thế. Chúng ta phải tiếp tục trợ giúp nhân dân Haiti và cầu nguyện nhiều cho họ.
Thánh lễ cầu hồn cho các nạn nhân động đất mà Đức Hồng Y đã chủ sự trong thủ đô Port-au-Prince đúng ngày kỷ niệm một năm trận động đất tại bãi đất trống trước nhà thờ chính tòa bị tàn phá là cao điểm của chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y, có đúng thế không?
Vâng, chúng tôi đã cử hành việc tưởng niệm một cách rất cảm động. Đó đã là một thời điểm sốt sắng và hy vọng. Tôi đã gặp Hội đồng Giám mục Haiti và thấy các giám mục cương quyết góp phần vào việc tái thiết đất nước và giáo hội. Thật là cảnh rất đau lòng khi trông thấy thủ đô Port-au-Prince bị tàn phá như thế. Nhà thờ chính tòa, các nhà thờ, các trường học bị hư hại. Thật là điều khiến cho chúng ta phải đau khổ.
Trong sứ điệp gửi cho dân nước Haiti dịp này, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đã nhắc rằng giờ đây là lúc đặc biệt tái thiết sự sống chung dân sự, xã hội và tôn giáo. Việc tái thiết có thể dựa trên các giả thiết và nền tảng nào, thưa Đức Hồng Y?
Tôi nghĩ rằng giáo hội có thể chu toàn một công việc rất quan trọng. Tái xây dựng các nhà thờ và nhà ở đã bị tàn phá là điều dễ làm. Nhưng tái thiết cộng đoàn, tái thiết nhân dân Haiti xem ra là một công tác khó hơn. Tuy nhiên giáo hội với sự gần gũi của Đức Thánh Cha và với lời cầu nguyện có thể tái thiết nhân dân nước này, không chỉ bị tàn phá mà còn bị chia rẽ nữa. Đây là một dân tộc đang phải sống một thời điểm khó khăn, người ta không biết các cuộc bầu cử sẽ đi tới đâu và người ta cũng lo sợ nạn bạo lực. tôi nghĩ rằng giáo hội phải nắm giữ một vai trò quan trọng hơn nữa trong việc hòa giải, hiệp thông, cộng tác với nhau để tái tạo nhân dân và đất nước này.
Cả lời cầu nguyện cũng có giá trị định đoạt đối với việc tái thiết một quốc gia hay sao, thưa Đức Hồng Y?
Tôi đã trông thấy dân chúng cầu nguyện với nến sáng. Điều này cho thấy người dân biết rằng lời cầu nguyện quan trọng không chỉ cho việc tái thiết đất nước mà cũng quan trọng đối với việc tái xây dựng dân Chúa nữa. Như thế, giáo hội và các giám mục phải đưa ra một chương trình mục vụ cầu nguyện và thăng tiến các sinh hoạt giáo dục, bởi vì tại Haiti cũng thiếu các trường học, và việc đào tạo rất quan trọng cho việc góp phần tái thiết đất nước.
Sau đây là một số nhận xét của ông Marco Bertotto, giám đốc tổ chức phi chính quyền hành động Italia về việc tái thiết Haiti. Thưa ông Bertotto, một năm sau trận động đất, việc tái thiết Haiti đã tới đâu rồi?
Chúng tôi đang ở trong giai đoạn tái thiết, nhưng có rất nhiều chướng ngại ngăn cản việc tái xây dựng Haiti, nhất là còn có 1,3 triệu người đang phải sống trong các trại tị nạn. Họ kêu gọi cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân đạo hoạt động mau lẹ và cải tiến phẩm chất việc can thiệp thế nào để được nhanh chóng và hữu hiệu hơn.
Các chướng ngại này phát xuất từ đâu, thưa ông?
Trước hết là tình trạng nghèo túng thê thảm của Haiti. Haiti đã là nước nghèo nhất vùng Tây Bán Cầu, 50% tổng số dân không có nước trong lành để uống, và 70% dân sống với lợi tức 2 Mỹ Kim mỗi ngày. Sau khi xảy ra động đất, các trợ giúp nhân đạo quốc tế đã khiến cho mức sống của người dân khá hơn trước khi bị động đất. Ngoài ra cũng còn có tình trạng chính trị bất ổn, khiến cho Haiti không có một đối tác địa phương, một chính quyền có đủ tinh thần trách nhiệm và quyền bính để can thiệp vào vài khía cạnh chính yếu. Điều này khiến cho các trợ giúp nhân đạo chỉ che lấp được các vết nứt mà không đương đầu nổi một cách có hệ thống với các nút thắt cơ cấu. Thế rồi còn có các chậm trễ từ phía cộng đoàn quốc tế. Đã chỉ có một phần ngân khoản do cộng đồng quốc tế và các chính quyền hứa là thực sự tới với dân nước Haiti. Tất cả các lý do đó khiến cho việc cứu trợ bị trì trệ, và thực tại là chúng tôi đang ở trong tình trạng rất cần các dấn thân và cố gắng hơn nữa.
Xin ông cho biết tính theo phần trăm tỷ Haiti đã nhận được bao nhiêu trợ giúp?
Ủy ban tái thiết cho biết đã chỉ nhận được 60% ngân khoản đã được hứa. Vào cuối năm 2010 thì đã chỉ có 40%. Vì thế dịp kỷ niệm này có lẽ sẽ khiến cho các chính quyền mau lẹ hơn trong công tác cứu trợ. Dĩ nhiên sự chậm trễ này cũng gắn liền với tình trạng bất ổn chính trị của Haiti. Nếu không có một chính quyền địa phương, nhiều quốc gia ân nhân không tin tưởng gửi ngân khoản trợ giúp vì không biết chúng có tới tay các nạn nhân hay không.
Tình trạng này càng tệ hại thêm kể từ khi có nạn dịch tả từ tháng 10 năm ngoái, có đúng thế không, thưa ông?
Vâng, đúng vậy. Nó là một tình trạng khẩn cấp trong tình trạng khẩn cấp. Đã có 3.650 người chết. Bộ Y tế cho biết nó sẽ lan tràn trong 12 tháng tới này và có thể sẽ lây sang 400.000 người khác. Và đây là một thách đố khổng lồ đối với các tổ chức nhân đạo. Tổ chức hành động của chúng tôi làm việc để ngăn chặn bệnh dịch lan tràn qua các trung tâm chữa trị và phòng ngừa, với việc gây ý thức cho dân chúng và cung cấp các phương tiện vệ sinh như nước uống trong lành, xây các nhà vệ sinh và các chỗ phân phát nước trong các trại tị nạn. Nhưng các hoạt động này có nguy cơ không đủ và không kịp vì bệnh dịch phát triển quá nhanh.
Vừa rồi là bài phỏng vấn Đức Hồng Y Robert Sara, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Coro Unum Đồng Tâm, và ông Marco Bertotto, Giám đốc Tổ chức Phi Chính quyền Hành động về chuyến viếng thăm Haiti nhân tưởng niệm một năm động đất. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Kim Loan trình bày chứng từ ơn gọi của cha Johannes Kaufmann, người Đức, dòng Salesian Don Bosco.
Ngày 27 tháng 6 năm 2010, Phó tế Johannes Kaufmann, 33 tuổi, người Đức, đã thụ phong linh mục tại Benedikt Huygen. Vị chủ phong là Đức cha Arjan van Luyen, dòng Salesian, giám mục giáo phận Rotterdam bên Hòa Lan và là chủ tịch Hội đồng Giám mục Âu Châu. Xin nhường lời cho tân linh mục Johannes Kaufmann kể lại con đường đưa tới ân gọi tu dòng Salesian Don Bosco. Ngay từ nhỏ tôi đã muốn trở thành linh mục và tôi lớn lên với ước nguyện này. Tôi may mắn có được những kinh nghiệm nho nhỏ giúp tôi đi đến quyết định chọn con đường đi theo ơn gọi mà không gặp cản trở nào. Và giờ đây tôi có thể đơn sơ nói rằng tôi cảm thấy thật hạnh phúc. Sở dĩ tôi chọn trở thành linh mục Salesian là vì tôi đặc biệt có hai mối tình riêng, đó là Đức Chúa Giêsu Kitô, Đấng Cứu Thế và các bạn trẻ. Tôi xuất thân từ một gia đình Công giáo thật đạo đức, gồm cha mẹ và một người em trai. Chính mẹ tôi là người đầu tiên nói với tôi về Thiên Chúa và dạy tôi cách thức biểu lộ lòng yêu mến Ngài. Cha mẹ tôi giáo dục con cái trong sự tôn trọng tự do của con cái và chỉ có một ước nguyện duy nhất là làm sao cho hai anh em chúng tôi có được một tương lai an bình và hạnh phúc. Vào thời còn là học sinh trung học, tôi hân hạnh xem một cuốn phim nói về cuộc đời Thánh Gioan Bosco, vị tông đồ nhiệt thành và là người cha của giới trẻ. Thế rồi lúc theo thần học nơi đại chủng viện của giáo phận, vào một năm tôi được chỉ định làm người chuẩn bị lễ mừng Thánh Gioan Bosco vào ngày 31 tháng Giêng. Trong thánh lễ hôm ấy, tôi cảm nhận một điều gì đó thật đặc biệt. Tôi cảm thấy như chính Thánh Gioan Bosco chạm đến tôi, thức tỉnh tôi. Và cũng từ ngày ấy, Ngài không rời tôi nữa. Phần tôi quyết định gia nhập dòng Salesian Don Bosco. Hiện nay, giáo hội Công giáo tại Đức trải qua một thời cực kỳ khó khăn vì thiếu các linh mục trẻ. Giáo hội hình như không thành công trong việc sử dụng đúng đắn thứ ngôn ngữ của quần chúng. Thế nhưng cùng lúc, giáo hội Công giáo tại Đức lại tràn đầy tình bác ái, lòng yêu thương anh chị em đồng loại, bất kể nơi đâu, trên khắp bốn phương trời. Giáo hội Công giáo Đức thật tận lực trong công cuộc trợ giúp nhân đạo các bệnh nhân, người đau khổ, các bậc cao niên, những người trẻ và các hoạt động truyền giáo. Trong khi đó thì tình hình các tu sĩ Salesian tại Đức cũng rơi vào tình trạng khủng hoảng. Tuy nhiên, đối với tôi thì đây không phải là tình trạng hoàn toàn tiêu cực, bởi vì nó giúp chúng tôi sống tình hiệp thông và chia sẻ huynh đệ. Tình trạng khủng hoảng cũng giúp chúng tôi trở về với nguồn cội, với nền tu đức nguyên thủy ban đầu của dòng Salesian Don Bosco. Hiện tại tôi làm việc mục vụ tại Sernis, một vùng có rất ít tín hữu Công giáo, chỉ chiếm khoảng 5%, trong khi đó những người tuyên bố mình vô thần chiếm đến 80%. Riêng về giới trẻ Đức thì tôi có thể khẳng định rằng người trẻ Đức luôn luôn tươi vui. Như bao bạn trẻ khác trên thế giới, các bạn trẻ Đức cũng có rất nhiều mộng ước và một ý chí vươn lên để tận hưởng cuộc sống. Những nghiên cứu gần đây cho thấy giới trẻ Đức hướng về tương lai với niềm hy vọng tràn trề. Các bạn trẻ Đức ước muốn tìm được công ăn việc làm và biết tôn trọng các giá trị nền tảng, các giá trị truyền thống cổ xưa. Tuy nhiên, không phải bộ mặt xã hội Đức chỉ toàn màu hồng mà cũng có màu đen. Đó là vấn đề người trẻ không thể hội nhập vào xã hội vì lý do nghèo đói, bần cùng cũng như gặp khó khăn trên con đường học vấn, cộng thêm các vấn đề gia đình và xã hội. Người ta thường bảo rằng phép lành đầu tai của tân linh mục mang lại rất nhiều ân lành của Thiên Chúa. Riêng đối với tôi tin tưởng vững chắc rằng Thiên Chúa sẽ giúp các linh mục biết xây dựng các mối liên hệ tốt đẹp và vững chắc trong thế giới, nơi gia đình, giữa các bạn trẻ và người già cả, cũng như giữa người giàu và người nghèo, bởi vì tất cả chúng ta đều là con cái của cùng một cha trên trời. Đọc lời Chúa trong tin mừng theo Thánh Gioan, Đức Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng, Thầy là cây nho thật, và cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái thì người chặt đi, còn cành nào sinh hoa trái thì người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn. Anh em được thanh sạch rồi nhờ lời Thầy đã nói với anh em, hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em, cũng như cành nho không thể tự mình sinh hoa trái nếu không gắn liền với cây nho. Anh em cũng thế, nếu không ở lại trong Thầy. Thầy là cây nho, anh em là cành. Ai ở lại trong Thầy và thầy ở lại trong người ấy, thì người ấy sinh nhiều hoa trái. Vì không có thầy, anh em chẳng làm gì được. Ai không ở lại trong thầy, thì bị quăng ra ngoài như cành nho và sẽ khô héo. Người ta nhặt lấy, quăng vào lửa cho nó cháy đi. Nếu anh em ở lại trong thầy và lời thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý. Điều làm Chúa Cha được tôn vinh chính là anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của thầy.
Trước khi kết thúc chương trình, Trọng Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị Mục Đạo Vào Đời với đề tài Tâm Tình Tạ Ơn Thiên Chúa nhân dịp xuân mới.
Thưa quý vị thính giả, ngày mai là Tân Xuân Tân Mão. Hôm nay chúng tôi xin tạm gác loạt bài về mầu nhiệm Chúa Thăng Thiên để gửi đến quý vị vài ý tưởng về tâm tình tạ ơn nhân ngày đầu xuân này. Có một người kia đứng trên gành đá cao nhìn xuống biển. Qua làn nước, ông thấy một con cá lớn đang nuốt con cá bé. Ông lại thấy con chim bói cá từ trên không nhào xuống nước rồi bay vọt lên, mỏ ngậm con cá lớn vừa nuốt con cá bé. Chim bay đến đậu trên tảng đá, nhai ngấu nghiến con mồi vừa bắt được. Sau cùng, ông thấy từ những hốc đá một con mèo linh nhảy ra, chụp lấy con chim bói cá, miệng cắn cổ con chim giãy giụa. Người đàn ông thầm nghĩ, thế giới này tàn ác dường nào, đúng là kẻ mạnh bao giờ cũng thắng kẻ yếu. Đâu là sự hòa hợp thiên nhiên của Thiên Chúa mà các tôn giáo trên hoàn cầu vẫn hằng xưng tụng? Chỉ có Thượng Đế tàn ác mới dựng nên tất cả những thứ vừa nói. Trong lúc ông ta suy nghĩ miên man như vậy, thì bỗng tảng đá nơi ông đứng bị rạn nứt và rơi xuống dòng nước biển, cùng với người đàn ông. Giả sử ông ta có tai thì đã nghe tiếng nói của hàng tỷ vi sinh vật hóa thạch họp thành gành đá đó đang thì thầm rằng, hỡi con người! Trong hàng triệu năm trời, các sinh vật chúng ta đã chiến đấu và chịu đau khổ để cho ngươi được sinh ra. Đó là sự sinh ra của một sinh vật duy nhất có khả năng thờ lạy đấng tạo hóa. Thế mà ngươi, thay vì thờ lạy Ngài, thì ngươi lại tự cho phép mình được xét xử Ngài. Đọc một chuyện ngụ ngôn trên đây, nhất là trong ngày cuối năm âm lịch và chuẩn bị đón xuân mới. Người tín hữu Kitô không khỏi cảm thấy được khích lệ, dâng lên Thiên Chúa tâm tình biết ơn vì Ngài đã tạo dựng nên con người và đã an bài mọi sự để mưu ích cho loài người, kể cả những điều bề ngoài có thể bị coi là tai ương bất hạnh, như Thánh Phaolô Tông Đồ đã xác tín trong thư gửi tín hữu Roma. Thiên Chúa làm mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Ngài. Tạ ơn Thiên Chúa không những vì những điều lành và may mắn, nhưng cả những điều có vẻ là tai ương bất hạnh nữa.
Thực vậy, nhìn lại 12 tháng qua trong cuộc sống của mỗi người, ta phải nhận thực mình đã lãnh nhận vô số ơn lành. Mỗi ơn lành được coi như một nén bạc Chúa trao cho ta để sinh lời. Nén bạc mà phúc âm ám chỉ không những là những may mắn và những điều thuận lợi, mà còn là những rủi ro nữa. Nhìn dưới con mắt đức tin, may mắn trở nên dịp để thành công và rủi ro trở nên dịp để thành nhân. Người Việt Nam, ngay trong tín ngưỡng bình dân vẫn xác tín rằng, cây có gốc mới nở ngành sinh ngọn, nước có nguồn mới bể rộng sông sâu. Người ta nguồn gốc từ đâu? Có tổ tiên trước, rồi sau có mình. Tín hữu còn đi xa hơn nữa khi tôn thờ đấng đã dựng nên cả tổ tiên mình. Nhiều yếu tố trong những lời nguyện của thánh lễ đầu xuân ngày mai cũng nhắc nhở các tín hữu theo chiều hướng đó. Như trong lời nguyện tiến lễ của ngày mùng 1 Tết, vị linh mục nguyện rằng: Lạy Chúa, Chúa đã trao cho loài người chúng con trách nhiệm trông coi vũ trụ. Nay chúng con hoan hỷ dâng lên Chúa những lễ vật đầu xuân chọn lựa trong tinh hoa của ruộng vườn. Xin cho chúng con không ngừng cảm tạ tri ân và chu toàn sứ mệnh làm chủ trái đất. Và trong kinh tiền tụng, vị chủ tế cũng đọc rằng: Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con thật là chính đáng, phải đạo và sinh ơn cứu độ cho chúng con. Cha đã sáng tạo muôn loài trong vũ trụ và sắp đặt cho thời tiết bốn mùa thay đổi nối tiếp nhau. Riêng con người, Cha đã tác tạo nên giống hình ảnh Cha và cho điều khiển mọi công trình kỳ diệu trong hoàn vũ để họ thay quyền Cha làm chủ mọi loài. Và khi chiêm ngưỡng những kỳ công Cha đã thực hiện, họ hát mừng, ca tụng Cha luôn mãi. Những lời kinh trên đây đọc trong thánh lễ đầu xuân vừa nêu bật sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa, vừa nhấn mạnh tới sự cao cả của loài người trong chương trình của Thiên Chúa. Chúa an bài cho thời tiết tuần hoàn, đông qua xuân tới, hết hè tới thu nối tiếp nhau. Riêng con người được Chúa dựng nên giống hình ảnh Chúa, và do phẩm giá cao trọng ấy, họ được trao phó nhiệm vụ thay Ngài điều khiển vũ trụ, làm chủ mọi loài như người quản lý của Thiên Chúa. Và trong sứ mạng đó, con người được mời gọi chúc tụng và tạ ơn Chúa muôn đời. Khi nghĩ đến điều đó, dù trong hoàn cảnh đau thương, nghèo túng và cùng khổ, con người vẫn thấy lý do để tin tưởng, chúc tụng và cảm tạ Chúa.
Đức cha Đà Minh Đặng Dĩ Minh, cố tổng giám mục giáo phận Quảng Châu bên Trung Quốc, bị nhà nước giam cầm 22 năm trời mà không hề được xét xử. Ngài kể lại trong hồi ký rằng, trong những tháng năm dài ở tù, tôi nghe các lý thuyết gia cộng sản nói nhiều về tư tưởng Marxist, bài bác tôn giáo và tuyên truyền về thuyết tiến hóa của Darwin. Người ta nói với tôi rằng con người đã lên được mặt trăng. Người giám thị canh tù nói với tôi, con người lên mặt trăng để nghiên cứu, không gian thật bao la, nhưng ngoài các vì sao thì chẳng còn gì khác để xem. Đó chính là khoa học. Vậy các ông còn tin vào Thiên Chúa nữa không? Hồi đó tôi hoàn toàn bị cô lập với thế giới bên ngoài, đức tin của tôi bị thử thách. Trong tâm hồn tôi tự hỏi, tất cả những điều đó có phải là sự thật hay không? Trong những hoàn cảnh như thế, thật không dễ gì tin tưởng nơi Thiên Chúa. Tôi đọc kinh đức tin và sốt sắng cầu nguyện rằng, lạy Chúa, con tin nơi Chúa. Tôi lợi dụng mọi cơ hội để nhìn cây khuynh diệp lớn qua lỗ nhỏ phòng giam của tôi. Mùa xuân tôi thấy nó nảy mầm, mùa hạ lá xun xuê, mùa thu lá vàng úa và bắt đầu rụng trong mùa đông. Năm này qua năm khác, cứ như thế, tứ thời bát tiết, vẻ đẹp của hoàng hôn, tiếng chim hót trên trời. Phải chăng tất cả những điều đó là kết quả của tình cờ hay sao? Nếu không có Thiên Chúa, nếu không có đấng tạo hóa, thì làm sao trật tự thiên nhiên ấy lại có thể hiện hữu được? Tất cả những điều đó là công trình của đấng tạo hóa và chứng tỏ có Thiên Chúa. Với những ý tưởng đó, đức tin của tôi lại được củng cố. Tôi tin vững vàng. Khi tôi cảm thấy bị chủ thuyết duy vật vô thần và những lý luận ngụy khoa học tấn kích, tôi hướng ngay tâm trí về Thiên Chúa và cầu xin Ngài cho tôi được ơn bảo tồn đức tin. Cũng trong thánh lễ đầu xuân với tâm tình tạ ơn, các tín hữu cùng với vị chủ tế dâng lên Chúa lời nguyện nhập lễ. Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, trong ngày đầu năm mới, chúng con họp nhau đây để dâng lời chúc tụng ngợi khen Chúa. Cúi xin Chúa mở lượng hải hà ban cho hết mọi người chúng con trong năm Tân Mão này, được bình an mạnh khỏe, càng thêm tuổi, càng thêm nhân đức, hầu đáng được hưởng phúc lộc dồi dào. Và trong lời nguyện hiệp lễ, vị chủ tế đại diện cộng đoàn xướng lên ý nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận mình và máu thánh Đức Kitô, xin Chúa thương thực hiện lời chúng con cầu chúc cho nhau trong những ngày đầu xuân mới mà tuôn đổ trên chúng con muôn phúc lộc đầy tràn.
Trong ngày đầu năm mới, hiệp nhau trong thánh lễ để chúc tụng ngợi khen Chúa và cảm tạ Chúa, các tín hữu Kitô cũng xin Ngài tuôn đổ muôn phúc lộc đầy tràn trên toàn thể cộng đồng. Xin Chúa cho mình được càng thêm tuổi, càng thêm nhân đức, và xin Chúa thương thực hiện những lời mà mọi người cầu chúc cho nhau với xác tín rằng mọi sự tốt lành đều bởi Chúa mà ra. Tinh thần hiệp thông của cộng đoàn, bác ái vị tha, bình an, mạnh khỏe về phần xác, tăng trưởng trong đảng nhân đức thiêng liêng, đó cũng là những tâm tình và ước vọng mà giáo hội mong muốn các tín hữu công giáo biểu lộ nhân ngày đầu xuân qua những lời nguyện của thánh lễ. Có một chuyện ngụ ngôn kia cũng diễn tả phần nào tâm tình biết ơn và quảng đại đó. Hai thiên thần kia từ trời được Chúa sai xuống trần thế để thu lượm những lời kinh. mỗi thiên thần mang theo một cái giỏ và đi đến từng nhà một, bất kể nhà ấy giàu hay nghèo. Hễ nơi nào có tiếng cầu kinh là thiên thần đến đó để thu lượm. Các vị tham dự những buổi lễ lớn tại các nhà thờ lộng lẫy, những buổi cầu nguyện chung của trẻ em cũng như người lớn, dừng lại trong những buổi cầu kinh tại gia đình, ghé tai lắng nghe lời nguyện thì thầm của mỗi người. Sau một thời gian, hai thiên thần trở về thiên đàng, mang theo những gì đã thu góp được. Hai thiên thần thấy sức mạnh của hai giỏ rất chênh lệch nhau. Một giỏ thì rất nặng, khó nhọc lắm thiên thần mới xách và bay lên được. Còn giỏ kia thì nhẹ nhàng, như thể không có gì trong đó. Nhìn nhau, một thiên thần lên tiếng, giỏ của anh đựng gì trong đó mà nặng như thế? Thiên thần kia đáp, tôi được sai xuống để thu lượm những lời kinh mà nhân loại xin với Thiên Chúa. Những lời kinh bắt đầu bằng những câu như, xin cho con, xin cho gia đình con, xin cho công việc của con ước mong điều này, điều kia. Thiên thần thứ hai nói, còn tôi thì được Chúa dặn thu lượm những lời kinh tạ ơn Chúa vì những hồng ân trong cuộc đời. Anh nhìn xem, giỏ của tôi rất là nhẹ. Chẳng mấy người nghĩ đến việc cảm tạ Chúa. Người ta muốn nhận thì nhiều, mà cho đi thì quá ít.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 kêu gọi đẩy mạnh việc mục vụ ơn gọi bằng cách vun trồng đời sống thiêng liêng, làm chứng tá và tạo điều kiện thuận lợi cho ơn gọi. Roma, Linh mục Pier Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa, cho biết các vị lãnh đạo công giáo đang quan tâm theo dõi tình hình chính trị tại Ai Cập, vừa hy vọng có cuộc cải tổ, vừa lo âu vì tiềm năng bạo lực tại đây. Aachen, Đức Hồng Y Peter Erder, Tổng giám mục Esztergom Budapest, Chủ tịch Hội đồng giám mục Hungary, kêu gọi các tín hữu Kitô hãy bảo vệ căn tính Kitô của Âu Châu.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Xin tạm biệt quý vị thính giả. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.